có duyên mà còn trẻ mà tu thì mau lắm. Nhất là dùng cái nghị lực tập trung. Tuổi trẻ thì ngoài cái giờ ham chơi ra, đến khi tập trung cái điều gì á, cái sức, cái nghị lực nó tập trung ghê lắm. Cho nên tuổi trẻ là cái tuổi đúng thời để mà tinh tấn tu tập. Chúng ta mỗi lần chúng mà ta ra tu được cái gì á, thì chúng ta dễ tu lắm. Nhân tiện ở đây thầy nói luôn là quý Phật tử lớn tuổi á, mình càng lớn tuổi thì ngồi thiền á, thì đừng có kiếp già, mà nên tập ngồi bán già. Còn trẻ tuổi á, thì càng nên tập kiếp già để cho nó quen cái xương nó mềm đi. Cái xương nó còn trẻ, nó còn mềm, cho nên ngồi kiếp già dễ hơn. Chứ còn già, chúng ta lớn tuổi rồi thì chúng ta đừng có ngồi kiếp già. Không, bắt trước quý thầy, bắt trước người khác ngồi kiếp già, kéo chân đến nó gãy xương luôn á. Rồi bây giờ chúng ta bước sang cái đúng thời thứ hai để mà tu tập. Lại nữa, này các tỳ kheo ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, không quá nóng, trung bình, hợp với tinh tấn. Này các tỳ kheo, đây là đúng thời thứ hai để tinh cần. Thì đúng thời tức là ai mà còn tuổi trẻ thì ít bệnh. Ít bị bệnh thì nếu mà ít bị bệnh có sức khỏe thì cái đó là cái mà lợi điểm của tuổi trẻ để mà tu tập. Mà xin thưa rằng là đa số cũng vậy. Những cái người mà tu chứng đạo phần lớn là vào khoảng từ 30 tuổi cho đến 40 tuổi. Còn từ 18 tuổi đến 20 tuổi, 30 tuổi thì cũng hẳn còn trẻ quá. Nhưng mà cái phần lớn những người tu chứng đạo là từ 30 tới 40. Còn trên đó là cái sức tu đạo của nó yếu rồi. Cái sức khỏe nó yếu rồi. Càng về già thì càng ít người tu chứng lắm. Đấy không? Cái nghị lực của mình nó ít lắm. Rồi vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng khi chúng ta còn trẻ, còn có sức khỏe, đó là đúng thời để mà chúng ta tu tập. Thì khi mà nó bù nhận lại như thế này. Khi chúng ta tu á, tuổi trẻ mà chúng ta tu rồi thì lớn lên nó thành cái tập quán đó, chúng ta cứ giữ được cái mức tập quán đó, chúng ta tu nó dễ. Còn tới già mà mới bắt đầu tu thì khó lắm. Cho nên quý Phật tử biết không, những cái người mà bà già mà từ hồi nào giờ chưa đi chùa nghe giảng á, mà tới 60-70 tuổi mới đi chùa, những bà già đó thì nghe giảng nghe xong rồi bên lỗ tai này chạy qua lỗ tai kia, không có còn cái trí minh mẫn để phân biệt, để hiểu biết đó. Nghe xong mà thôi à. Còn mà chúng ta còn hiểu biết là do cái gì? Là do chúng ta có một cái tập quán từ trẻ cho tới già. Và xin thưa rằng á, quý Phật tử mà không lao động thì tay chân yếu. Quý Phật tử mà đầu óc mà không học hỏi thì cái đầu óc cũng chai lì luôn. Cho nên á, những cái người mà trẻ mà không đi học á, không dùng cái phương pháp đi học á, thì cái đầu óc của mình nó không có minh mẫn đó. Nó mau già mau lẫn đó. Nó mau khờ mau dại lắm. Vì vậy mà có những ở đây thầy nói luôn là có những cái cô mà thí dụ như mà 18-20 tuổi đi lấy chồng á, mà sau khi lấy chồng thì sanh con nuôi con á, riết cái đầu óc không còn học hành gì được nữa, học cái gì cũng không nhớ nữa. Đó là sao? Là tại vì cái mình không có luyện tập cái óc của mình. Vì vậy mà khi mà chúng ta còn trẻ mà chúng ta học, chúng ta luyện, rồi đến khi già rồi nó quen. Những người nào mà những ông mà giáo sư, tiến sĩ, mấy ông ấy học từ trẻ cho tới già, cho nên đến khi già rồi ông học thêm cũng dễ dàng. Còn những người mà từ 20 tuổi nghỉ không học, cho đến khi mà già 40 tuổi biểu đi học, nó học không nổi nữa đâu. Hết rồi, hết học nổi rồi. Là bởi vì cái óc của mình nó không có được hoạt động. Vì vậy mà cái tuổi trẻ là cái tuổi rất là cần thiết. Rất là cần thiết cho cái sự tu tập. Chúng ta tu tập như thế nào thì cái kết quả trong tương lai mình lớn lên thì cái thành tích đó chúng ta sẽ đạt được. Còn mà tuổi trẻ mà chúng ta cũng mà tu kiểu tài tử, tu sơ sơ thì mai mốt lớn lên chúng ta cũng không được kết quả gì.
Mà đa số những người già là những người khó tinh tấn, những người tuổi trẻ mới tinh tấn được. Thấy không? À, càng lớn tuổi thì càng khó tinh tấn lắm. Chúng ta bị nhiều thứ lắm. Thí dụ như bây giờ lớn tuổi mà biểu lạy Phật lạy 108 lại nổi không? Đâu có nổi đâu. Không có nổi. Nhưng mà tuổi trẻ chúng ta lại làm nổi. Cho nên đó là ưu điểm của tuổi trẻ. Giờ chúng ta biết. Lại nữa này các vị kheo, khi ăn uống được đầy đủ, được mùa, đồ ăn khất thực kiếm được thật dễ dàng để nuôi sống bằng khất thực. Này các vị kheo, đây là đúng thời thứ ba để tinh cần. Ở đây là Đức Phật nói tới cái vấn đề ăn uống. Khi mà chúng ta gặp mùa đầy đủ, tức là gia đình của chúng ta cái kinh tế nó tương đối ổn. Mà ổn như vậy thì đó là cái điều rất là tốt để mà chúng ta tu tập. Có nhiều người cứ sống tất bật lo kiếm ăn không á, làm sao mà để tu. Có rất nhiều Phật tử cũng vậy á. Cái hoàn cảnh nó quá khổ đi, muốn tu cũng không tu được. Vì vậy mà đó là cái mà khi chúng ta mà đầy đủ ăn uống thì chúng ta nên nghĩ tới cái mà để mà tu. Lại nữa, này các vị kheo, chúng tăng hòa hợp, cùng nhau hòa hợp, không tranh luận, sống thoải mái, cùng chung một lời dạy. Này các vị kheo, giữa chúng tăng không mắng nhiếc lẫn nhau, không có giấu khẩu lẫn nhau, không có kết tội lẫn nhau. Ở đây, những ai không có tịnh tín tìm được tịnh tín. Này các vị kheo, đây là đúng thời thứ năm để tinh cần. Thì đây là năm đúng thời để chúng ta bước sang cái tinh cần. Thì để mà kết thúc cái mục này, thầy xin nói rằng tất cả những cái pháp khác như trí tuệ, như chánh kiến là đều do cái phước báo của kiếp trước. Nhưng mà cái phần tinh tấn là do chính cái kiếp này chúng ta có tinh tấn hay không. Chính chúng này, kiếp này chúng ta có làm được điều tốt hay không. Thì đa số ai mà tinh tấn, ai mà siêng năng thì đạt được kết quả tốt. Tức là chúng ta gây cái nghiệp của kiếp này chúng ta tốt thì kiếp sau chúng ta sẽ đạt được quả tốt. Tới đây thì chúng ta bước sang cái phần chánh niệm. Thì phần chánh niệm này rất là dài và nhiều. Thì chúng ta có thể nghe kỳ này và kỳ tới. Thì giờ trước hết á, thì chánh niệm là cái gì? Thì Đức ở trong kinh Trung Bộ thì Đức Phật định nghĩa như thế này. Thế nào là chánh niệm? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham mưu ở đời, quán thọ trên các cảm thọ, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham mưu ở đời. Này các tỳ kheo, như vậy gọi là chánh niệm. Thì cái chữ niệm ở đây á, niệm có nghĩa là nhớ, có nghĩa là nghĩ tới. Mà nghĩ nhớ tới và nghĩ tới điều chánh, tức là cái điều nào gọi là điều chánh. Thì ở đây Đức Phật giới thiệu cho chúng ta bốn cái lãnh vực để cho chúng ta có chánh niệm. Chánh niệm ở đây có nghĩa là chúng ta đã bước vào cái thế giới tu thiền rồi đó. Mà tu thiền thì để làm gì? Tu thiền là để cho chúng ta điều khiển cái ý niệm của chúng ta. Cái ý niệm của chúng ta bình thường thì nó buông lung, nó phóng tung, nó muốn nghĩ gì thì nghĩ. Thì bây giờ chúng ta phải tu để mà huấn luyện cái tâm niệm của chúng ta. Thì ai mà dùng cái pháp tu này thì mới huấn luyện cái tâm. Mà khi đã huấn luyện được cái tâm rồi thì chúng ta có thể sau này chúng ta đạt được rất là nhiều cái ý như muốn của chúng ta về cái đời sau. Thì cách đây không lâu, khoảng một tuần gì đó, thì thầy có xem tivi và trong cái tin tức thế giới, đài VT3, VT1, thì trong cái đài tin tức đó có kể là ở Việt Nam chúng ta, ở một cái tỉnh nào đó thầy quên rồi, Nhưng mà người ta có một cái nhóm người, người ta luyện học, người ta luyện khí công. Không biết quý Phật tử có coi cái khúc đó không? Luyện khí công mà họ cái dùng cái sức nội lực ở trong cơ thể của mình á, họ để cái cây sắt ngay cổ này, họ đẩy đi một chiếc xe hơi 25 chỗ ngồi á, đẩy mà chiếc xe hơi nó chạy đi được. Rồi cái đó còn chưa ghê gớm, họ còn nằm xuống rồi kê cái ván lên trên cho xe hơi chạy ngang qua, không ăn thua gì hết. Rồi họ lại còn làm một cái phương pháp thứ ba nữa là mấy cái cây sắt nhọn đó, họ móc cái thịt ra, họ đóng xuyên ngang qua người á, đóng xong rồi rút ra chẳng có chảy máu gì hết, đóng như chúng ta là lấy đinh đóng vô gỗ vậy đó. Thì cái đó là cái phương pháp là gì, là phương pháp luyện tập hơi thở, người ta gọi là khí công đó, luyện tập khí công. Khí công là hơi thở, luyện hơi thở thôi, luyện hơi thở mà làm được những điều đó, thấy chưa? Thì bây giờ chúng ta ở đây cũng vậy. Ở đây thì Đức Phật lại thì cái khí công này á, nó gốc từ đạo Phật, nó gốc từ cái đạo Phật. Mà đạo Phật nếu mà nói gốc nữa thì nó từ cái bên Ấn Độ giáo. Bên Ấn Độ giáo người ta luyện dùng hơi thở, mà người ta luyện có thể mà nín thở chết giả một tuần lễ rồi người ta sống dậy bình thường. Cho nên đó là những cái pháp đặc biệt mà của Á Đông mới có. Đó là cái pháp mà tu luyện hơi thở. Nhưng mà đặc biệt của đạo Phật á, là không phải tu luyện hơi thở là cái điều chính, mà chúng ta lại còn phải tu luyện cái tâm của chúng ta. Mà ai tu luyện được cái tâm thì dùng cái tâm này điều khiển được tất cả mọi thứ. Cái tâm của chúng ta nó điều khiển của chúng ta được, bởi vì chính cái tâm của chúng ta nó tạo nghiệp. Cho nên cũng chính cái tâm của chúng ta nó mới dứt được nghiệp. Vì vậy mà đạo Phật á, khi bước vào chánh niệm là tức là chúng ta bắt đầu tu luyện cái tâm của chúng ta, tu luyện cái ý của chúng ta, bắt đầu chúng ta tu luyện. Thì nói về chánh niệm thì Đức Phật giới thiệu có 4 cái pháp môn để cho chúng ta tu tập và huấn luyện. Đó là pháp môn tu tập về thân, pháp môn thứ hai tu tập về thọ, pháp môn thứ ba tu tập về tâm, và pháp môn thứ tư là tu tập về pháp. Thì đó là 4 cái pháp môn là tu tập về thân, thọ, tâm, pháp. Mà tức là tu luyện vào cái niệm, dùng cái niệm để mà tu tập, dựa vào thân để mà tu tập thì gọi là quán thân trên thân. Rồi dùng cái niệm để mà tu tập các cái cảm thọ thì gọi là quán thọ trên thọ. Rồi dùng cái niệm để tu tập về tâm thì cái đó gọi là quán tâm trên tâm, và quán pháp trên các pháp. Đó là 4 pháp để cho chúng ta tu tập quán. Vì chánh niệm chánh định là một cái pháp môn để chúng ta tu tập dứt nghiệp, cho nên nó khó. Chúng ta phải tu tập, không phải mà, xin thưa Phật tử, không phải mà tu tập 5 tháng, 10 tháng đâu, mà 50 năm, 100 năm, đời này, đời sau chúng ta vẫn phải tu tập. Là bởi vì chúng ta, cái vọng niệm của chúng ta càng nhiều thì chúng ta phải càng tu tập cho nhiều, nó mới dứt trừ được vọng niệm. Rồi bây giờ, ở đây thì không phải chuyên đề về tu thiền, cho nên Thầy chỉ giới thiệu một cách tổng quát về tu niệm, hay gọi là chánh niệm mà Đức Phật giới thiệu thì chúng ta phải tu chánh niệm về những cái lĩnh vực nào thôi. Thầy không có dạy, thầy không có nói chi tiết về tu thiền. Thì thứ nhất á, là chúng ta tu tập về quán thân trên thân. Cái phương pháp quán thân trên thân để mà điều khiển cái niệm của chúng ta thì như thế nào? Ở đây Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán thân trên thân? Này các tỳ kheo, ở đây tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết già, lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác vì ấy thở vô, tỉnh giác vì ấy thở ra. Thở vô dài vì ấy biết tôi thở vô dài. Thở ra dài vì ấy biết tôi thở ra dài. Thở vô ngắn vì ấy biết tôi thở vô ngắn. Thở ra ngắn vì ấy biết tôi thở ra ngắn. Đây là cái bài học căn bản đầu tiên cho người tu tập chánh niệm. Cái chúng ta mà buông cái niệm ra thì chúng ta vọng tưởng đủ thứ hết. Chúng ta tà niệm, tạp niệm đủ thứ hết. Cho nên cái cách mà huấn luyện về cái niệm của chúng ta là bước đầu Đức Phật dạy rằng chúng ta phải quán thân trên thân, đặt cái niệm vào cái thân. Đặt cái niệm vào cái thân thì đầu tiên là chúng ta, cái thân của chúng ta nó có cơ thể và nó có hơi thở. Nó gọi là thân thể, là cơ thể của chúng ta. Và thân thở là cái hơi thở để mà nuôi dưỡng cái thân chúng ta. Thì đầu tiên Đức Phật dạy rằng chúng ta nên để cái niệm vào hơi thở. Khi nào hơi thở của chúng ta dài thì chúng ta biết nó dài. Khi nào hơi thở của chúng ta ngắn, chúng ta biết nó ngắn. Thì đây là một cái phương pháp để mà huấn luyện cái niệm của chúng ta. Thì chúng ta cũng có cái cách khác để mà huấn luyện. Chẳng hạn như bình thường á, quý Phật tử làm việc, có người thì làm việc nội trợ, có người thì làm việc công ty, đúng không? Thì khi mà chúng ta mà khi mà muốn mà tu tập có chánh niệm á, là như thế nào? Không phải là ngồi thiền mới là tu tập được chánh niệm đâu, mà trong lúc làm việc chúng ta cũng tu tập được chánh niệm. Tức là bằng cách gì? Làm việc gì ta chú tâm vào việc đó một cách tốt đẹp thì cái đó được gọi là chúng ta đã có đặt niệm vào việc đó. Chứ đừng có để mà phóng tâm. Thí dụ như ta nấu nồi cơm. Nấu nồi cơm thì ta phải chú ý từ đầu tới đuôi nó. Ta nấu cho nó tốt, cho nó cơm nó ngon, ta chú tâm vào đó làm cho nó tốt. Còn mà ta mà vừa nấu cơm mà vừa nghe nhạc, hoặc là vừa nấu cơm mà vừa nghĩ chuyện gì á, thì hoặc là vừa nấu cơm mà vừa làm cá, vừa làm canh, thì trước sau gì nồi cơm nhiều khi nó cũng khê. Thấy không? Đó là cái mà chúng ta không có chú tâm vào nó. Rồi có một cái điều thứ hai, khi mà chú tâm á, cái chú tâm của Đạo Phật nó khác với cái nhớ của Đạo Phật, nhớ của ngoài đời. Có nhiều người đời có cái sức nhớ rất là hay. Họ làm việc này nhưng mà họ nhớ việc khác, họ làm một lần được 3-4 việc được. Thì cái đó là cái trí nhớ giỏi, chứ không phải cái chú tâm. Nhiều khi có người chú tâm mà không nhớ. Bởi vì khi mà mình chú tâm vô một việc rồi thì mình chỉ nhớ một việc đó thôi chứ không nhớ việc khác. Thì người đó mới gọi là người chú tâm. Còn người nhớ giỏi là cái chuyện lãnh vực khác, thấy không? Rồi bây giờ thầy mới nói, khi mà mình huấn luyện á, chẳng hạn như khi Phật tử mà quý thầy biểu ngồi thiền á, thì chúng ta thở vô, thở ra, thì chúng ta chú ý tới cái hơi thở đó. Thì khi mà chúng ta chú ý tới hơi thở đó thì gọi là chúng ta có chánh niệm. Rồi khi mà chúng ta đi làm cơ quan, chúng ta chú ý vào cái công việc của cơ quan mình thì cái đó lúc đó chúng ta có chánh niệm. Đừng có nghĩ gì khác. Làm việc gì chúng ta chú tâm vào cái việc đó, đừng có vọng tưởng, thì cái đó gọi là có chánh niệm. Thấy không? Rồi bây giờ khi mà cái người tu mà muốn điều khiển được cái tâm của mình thì không phải đơn giản. Cái tâm của mình nó từ xưa tới nay nó buông lung rồi, cho nên mình không có đơn giản đâu. Đầu tiên mình phải tu theo 3 cái phương pháp. Phương pháp á, thứ nhất là cái điều hòa cái thân. Điều hòa cái thân là tức là ví dụ như chúng ta muốn ngồi thiền thì chúng ta phải tập ngồi thiền. Tập ngồi thiền là tập ngồi có khả năng tối thiểu là nửa tiếng. Ai mà có khả năng ngồi nửa tiếng cho đến ngồi 2 tiếng á, thì người ấy được gọi là người có điều hòa được cái thân. Chứ còn nếu mà ai mà không ngồi được nửa tiếng, ngồi yên được nửa tiếng thì người ấy chưa được gọi là điều hòa cái thân. Mà cái thân nó còn động thì làm sao cái tâm nó yên lặng được. Cho nên cái tu thiền, tu mà điều khiển được cái tâm thì đầu tiên phải điều khiển được cái thân này đã. Ngồi đâu ngồi im một chỗ, ngồi yên lặng, tức là không có làm gì hết. Chúng ta muốn tập điều khiển cái thân thì chúng ta không được làm gì hết. ngồi thiền rồi xong ấy, thở ra thở vô cứ chỉ việc theo dõi cái hơi thở ra thở vô thôi. Ngồi á, tới chừng nào mà cảm thấy rằng á, mình mở mắt ra là thấy hết nửa tiếng, là tức là chúng ta đã có cái công phu điều hòa được cái thân. Còn ai mà cứ nhắm mắt vô, mở mắt ra, trời ơi, nãy giờ ngồi được 5 phút rồi. Nhắm mắt vô, mở mắt ra, trời ơi, 7 phút rồi, sao mà lâu quá. Thì như vậy là thua rồi, chưa có điều hòa được cái thân. Thấy không? Ai mà điều hòa thân là tức là khi mà nhắm mắt vô, đếm hơi thở ra vô kệ nó, đến khi mở mắt ra nhìn đồng hồ, thấy được trên nửa tiếng hoặc nửa tiếng là có trình độ điều khiển được cái thân. Đó là gọi là tu tập niệm dựa vào cái thân. Thấy không? Sau khi cái thân nó ổn rồi thì lúc đó bắt đầu á, chúng ta lại luyện cái thứ hai, đó là luyện hơi thở. Thầy trở lại cái vấn đề khí công á, những người mà người ta luyện được cái khí công đó là do người ta luyện hơi thở thôi, chứ không có gì hết. Thì bây giờ đối với nhà chùa á, thì không phải mục đích để chúng ta luyện để mà được mà giống như những cái người luyện khí công, nhưng mà chúng ta cũng phải luyện hơi thở. Cái tâm của mình nó cũng dựa vào cái hơi thở. Cho nên quý Phật tử không có để ý, chứ còn người ta chỉ dựa vào hơi thở, người ta tin ai tin mắt là biết được cái tâm mình như thế nào. Thường thường là nói vậy quý Phật tử thấy lạ lắm, nhưng mà thầy nói ra là quý Phật tử sẽ thấy không có lạ đâu. Quý Phật tử để ý những cái người giận thì họ thở làm sao, phải không? Thở làm sao? Người giận họ thở làm sao? Hít vô nhiều thở ra ít, phải không? Mà thở hồng hộc vậy, phải không? Đó là cái khi mà mình thấy người ta thở như vậy là mình biết người ta giận nữa. Rồi những cái người mà gọi là bị bệnh hen suyễn thì họ thở làm sao? Khò khè. Đó, thì cái hơi thở là chứng tỏ là cái sức khỏe của người ta. Cho nên cái nhìn vào hơi thở là người ta biết được cái tâm của người đó như thế nào. Chẳng hạn như cái người nào mà thở hơi dài, thở ra dài, người đó có sức khỏe. Còn người nào mà thở vô ngắn, thở ra ngắn, người đó yếu sức khỏe. Cho nên thí dụ như chúng ta muốn cái khiêng gì vật nặng á, tức là chúng ta muốn tăng cái sức khỏe lên á, thì đầu tiên đó là chúng ta phải làm sao? Hít hơi thở vô cho nó đầy rồi ta mới nhấc cái vật nặng lên được chứ gì, phải không? Chứ còn ta thở hết ra rồi sao ta nhấc đâu có được. Cho nên cái đó gọi là dựa vào hơi thở mà biết được sức khỏe, dựa vào hơi thở mà biết được tâm lý con người đó. Thì ở đây thầy không có nói chi tiết ra điều đó, nhưng mà cái điều mà chúng ta phải tập hơi thở. Vì vậy mà khi chúng ta tập hơi thở mà cho nó đều đều á, thở vô thở ra đều đều thì sức khỏe của chúng ta tăng lên. Mà tăng lên đó chỉ là một cái yếu tố nhỏ của đạo Phật. Cái tâm hồn của chúng ta nó được ổn định mới là cái quan trọng. Thấy không? Đó là cái luyện tập thứ hai, là luyện tập hơi thở. Rồi bước sang cái điều thứ ba, đó là luyện tập tâm. Cái tâm là cái khó nhất, cho nên rằng cái tâm là cái mà giống như con khỉ leo cây, cho nên là chúng ta nó truyền hết từ cành này qua cành kia, cho nên chúng ta khó tập lắm. Tập cuối cùng. Nhưng mà ngay từ cái luyện tập thân, luyện tập hơi thở, luyện tập tâm túc là chúng ta đã luyện tập được cái niệm rồi của chúng ta rồi đó. Chúng ta sẽ tu tập được chánh niệm đó. Rồi vừa rồi á, thì thầy nói rằng Đức Phật nói một cái câu rất ngắn gọn là thở vô dài tôi rõ biết tôi thở vô dài, thở ra dài tôi rõ biết tôi thở ra dài. Chỉ cần rõ biết, tức là chỉ cần theo dõi hơi thở ra vô thôi, người đó là cái người đã điều hòa được cái thân, đã tu tập được cái thân. Rồi bây giờ chúng ta bước sang cái khi mà chúng ta được điều hòa cái thân á, thì thầy nói luôn là khi chúng ta ở đây thì Đức Phật dạy rằng chúng ta chỉ theo dõi hơi thở thôi. Mà thực ra thì cái phương pháp này hơi cao. Cái phương pháp theo dõi hơi thở thấp hơn là gì biết không? Thấp hơn là cái phương pháp đếm hơi thở. À, quý Phật tử biết rằng mình muốn ngồi thiền á, ngồi thiền mấy phút mình xả là mình cứ đếm hơi thở. hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2. Ta cứ đếm như vậy, thí dụ như ta đếm 100 là ta mở mắt ra, ta đo thử cái đồng hồ coi nó là bao nhiêu phút. Thì lần sau ta đếm 100 nữa, ta đo thử coi cái đồng hồ nó bao nhiêu phút. Và khi chúng ta đã làm được đo thử một nhiều lần như vậy rồi, thì lần sau chúng ta định ngồi nửa tiếng, thì lúc đó chúng ta chủ động không cần phải coi đồng hồ. Chủ động là chúng ta, bởi vì chúng ta đã biết được hơi thở của chúng ta. Cho nên đó là đó gọi là đầu tiên là chúng ta đếm hơi thở. Nó gọi là sổ tức. Sổ tức. Cái điều thứ hai là chúng ta tùy tức, tức là dựa vào hơi thở để mà theo dõi ra vô. Rồi bây giờ chúng ta bước sang cái thứ ba. Đức Phật dạy rằng tu theo cái cảm giác. Là cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Bước thứ hai là chúng ta bắt đầu khi mà tu tập. Bước thứ hai là chúng ta bước cái cảm giác. Cảm giác là thí dụ như cơ, cảm giác là cái trung gian giữa cái thân vật lý và cái ý chí, cái tâm lý của chúng ta. Thí dụ như bây giờ cái ai đánh vào cái tay mình thì mình tạo lên một cái cảm giác đau. Thì cái cảm giác đau đó là nó báo cho cái tâm lý của mình biết rằng cái thân này nó đang bị đau. Rồi có những cái mà cái cảm giác nó thuộc về tâm. Thí dụ như mình buồn quá thì cái buồn quá mình cảm thấy khổ. Buồn quá mất ăn mất ngủ. Thì cái đó cái buồn quá nó làm cho cái thân nó đau. Thì cái đó cái cảm giác, cảm thọ chính là trung gian giữa tâm lý và vật lý, cái thân vật lý của chúng ta. Thì bây giờ bước vào cái trung gian, chúng ta phải tu tập cái trung gian. Đầu tiên chúng ta tu tập hơi thở, đó là tu tập về thân thôi. Còn bây giờ tu tập về cảm thọ, có nghĩa là trung gian giữa thân và tâm. Thì khi mà chúng ta tu tập về trung gian đó, tức là về cảm thọ đó, thì cảm thọ của chúng ta có nhiều thứ như lạnh, nóng, đói, khát, nhức, bút, khỏe, yếu, vân vân. Thì có một cái điều cảm giác mà chúng ta cần chú ý, đó là cái cảm giác gọi là gì, đau hay không đau, thấy không? Thì ví dụ như đau nhiều hay đau ít, hay là không đau, hay là khỏe khoắn, hay là thoải mái. Thì cái cảm khi mà chúng ta ngồi thiền á, thì chúng ta cái giai ai bước qua giai đoạn thứ hai là huấn luyện cảm giác. Chẳng hạn như huấn luyện cảm giác là như thế này. Khi chúng ta mới ngồi thiền thì chúng ta ngồi một lúc sau thì chúng ta đã thấy đau. Thấy đau mà tới chừng nào mà chúng ta tập huấn luyện cảm giác là tức là ta lì nó ra, nó đau kệ nó, đau một hơi cái là nó chai đi, nó hết đau. Tức là nó tê luôn rồi, nó đau quá nó tê đi, nó hết đau. Thì cái đó gọi là huấn luyện được cảm giác. Thường thường á, quý Phật tử không biết, chứ còn có nhiều người, người ta nói là cái người mà to gan lớn mật á, là những người đó người ta giỏi về cảm giác lắm. Họ nè cho lấy kìm mà kẹp vô rồi xoắn nó đi không ăn thua gì. Hồi xưa thầy có cái người bạn học á, ông cha ông đầu tiên là ông đánh con, ông đánh bằng roi. Nó chả nghĩa lý gì nó hết á, không có thấm thía gì. Đánh roi xong rồi, đánh xong rồi nó đi ra chơi bình thường. Sau rồi ông phải tăng đô lên, ông lấy kềm ông kẹp vô mông của nó đó, ông xoắn nó vậy nè. Lúc đầu thì nó còn đau, nó còn sợ, nhưng mà sau rồi xoắn nó cũng chẳng ăn thua gì hết. Thì cái đó là cái nghề gì, cái sức cảm giác, cảm thọ người đó chịu đựng rõ giỏi. Thì quý vị đã biết rằng Quan Công mà đánh giặc trúng tên vô xương, rồi Hoa Đà mới mà mổ ra cạo xương két két két, mà lúc đó là Quan Công vẫn đánh cờ như thường. Thấy chưa? Đó là những người gan. Người gan lì tức là người ta huấn luyện cảm giác, người ta đến cái mức giỏi rồi. Mà xin thưa quý Phật tử rằng huấn luyện như vậy khó không? Thực ra thì khó hay không khó là tại mình. Mình muốn khó thì nó khó, mình không muốn thì nó không muốn. Chẳng hạn như hồi nhỏ vậy á, thầy sợ uống thuốc lắm, cho nên là thấy viên thuốc á, thầy không dám uống gì hết. Nhưng mà bây giờ lớn lên cái tự nhiên mình sau khi mình huấn luyện rồi cái mình thấy uống thuốc là chuyện bình thường, đâu có gì đó. Không biết ở đây có ai sợ uống thuốc không? Ai sợ uống thuốc thì đầu tiên cái chuyện dễ nhất đó là tập uống thuốc đi. Đó là huấn luyện cảm giác đó nha, cảm thọ đó. Rồi bước thứ hai cao hơn là quý vị biết rằng thường thường là lửa chích vô da của mình có đau không? Mình thấy thí dụ ai cầm cái nhang chích vô da mình, mình sợ không? Sợ chứ gì, mình rụt tay về chứ gì, phải không? Cái đó là bởi vì mình không có, chưa từng luyện cái cảm thọ. Chứ còn luyện rồi nó cũng như không à. Nhưng mà phải biết cách luyện, luyện từ từ nữa, chứ không phải khi khổng hay không mà cầm nhang chích vô da đâu. Là quý Phật tử biết rằng quý thầy á, trước khi đi thọ giới là cạo đầu xong rồi, cái nhang mà gọi là đốt hương á, cái nhang nè, để lên gánh ba cái cây nhang xong rồi đốt, nó từ từ nó nóng lên, nóng, nó cháy hết cái cây nhang đó thì cái da nó cháy xém đi. Đó. Nhưng mà cái đó cũng gọi là đốt từ từ á. Đốt từ từ, thành ra trên đầu quý thầy, thầy nào cũng ít nhất cũng có ba cái liều hương rồi đấy nè. Là đầu tiên thì mình tưởng rằng đưa nhang vô da thì nó đau lắm, nhưng mà thực ra thì mình đốt từ từ mình cảm nhận nó một cái thì mình chịu được, không có gì hết. Nhưng mà đây thầy nói đó là cái bình thường. Còn thực ra thì cái sức của mình nó nhiều hơn nữa. Sức khả năng cảm giác, huấn luyện cảm giác của mình nhiều hơn nữa, mà tại vì mình không có chịu tập thôi. Thầy nói ví dụ như bây giờ mình mà giận ai á, mình giận ai mà mình giận tới mức độ quá độ rồi á, thấy không? Thì mình đánh người ta đánh lại, mình lúc đó đang giận rồi không có thấy đau đâu, phải không? Không có nói chi là hai vợ chồng cãi nhau thôi, ông chồng nổi giận ông đánh mình tức quá mình chửi ông, càng đánh càng chửi thì lúc đó mình đâu có thấy đau, bởi vì mình thấy đau mình đâu có chửi ông chi. Thì cái đó là cái mà còn có nhiều người cũng vậy, họ giận quá rồi thì họ đâm nhau, họ chém nhau lủng bùng bùng lên, họ chẳng thấy đau gì cả. Bình thường ta đâu có dám để cho lủng bụng đâu, phải không? Đau một tí đâu có được, phải không? Thấy chưa? Cho nên cái khả năng con người ta vĩ đại lắm. Thế mà chúng ta tập trung tư tưởng là chúng ta huấn luyện được cảm giác liền. Vì vậy á, mà khi chúng ta tu về cảm giác thì chúng ta phải tập nó đi, tập gan nó đi, tập làm gan nó đi là được. Ở chùa Long Nguyên hồi trước có một thầy trong cái thời kỳ chiến tranh, trong cái thời kỳ mà Pháp nạn năm 63 đó. Thầy mà đấu tranh những thầy khác tự thiêu, còn thầy không cần. Thầy đấu tranh là thầy quấn dẻ vô trong cái ngón tay này nè, thầy đưa lên trước ngọn đèn cầy, thầy đốt rụng ngón tay luôn. Đó. Thầy cũng là bình thường như chúng ta thôi, nhưng mà khi mà cần tới một lúc nào đó cần thì chúng ta cũng làm được như thường, không có gì hết. Nhất là mấy bà mà ghen lên rồi thì làm được hết, cái gì cũng làm được hết. Thấy không? Tức là khả năng chúng ta có làm được hết, cái gì cũng làm hết. Mà có điều tại vì chúng ta chưa có tăng trưởng cái khả năng của chúng ta thôi. Cho nên đừng có nói là đút tay vô lửa là ghê, thấy không? Đừng có nói là đứt tay chảy máu là ghê, không có gì ghê hết. Ta mà nghị lực lên rồi là những cái chuyện đó chuyện không có đáng gì hết. Vì vậy mà khi chúng ta luyện cái cảm giác á, luyện cảm giác về thân á, thì đầu tiên chúng ta cố gắng luyện tập cho ngồi thiền á, ngồi thiền ta chịu đau cho nó quen. Mà khi nó đau ta kệ nó, ta kệ mặc kệ nó, cứ để cho nó đau quá rồi nó tê thì nó hết đau. Thấy không? Thì khi mà làm mà nó đau quá nó tê nó hết đau rồi thì lúc đó cái luyện về cảm giác của chúng ta nó khá lên một chút. Rồi đó là nói về luyện về cái đau, luyện về cái lạnh, luyện về cái nóng, luyện về cái đói, về cái khát, tất cả những cái đó chúng ta đều phải luyện hết. chứ không phải luyện một thứ đâu. Nên chúng ta mà luyện được cảm giác như vậy, chúng ta mới làm chủ được nó. Thì thực ra thì chúng ta không có tập thôi, chứ còn người ta có nhiều cái ghê gớm lắm. Có nhiều người tập mà bóp bao tử được. Bao tử mà sao bóp, nhưng mà họ tập họ ngồi bóp bao tử được á. Thấy không? Tức là con người ta có khả năng nhiều thứ lắm, đặc biệt lắm. Chúng ta không tập thì thôi, chứ tập thì được. Rồi bây giờ chúng ta thầy nói thầy nói qua về khi chúng ta huấn luyện cảm giác rồi. Bây giờ bước thứ ba là chúng ta chánh niệm trong bốn oai nghi. Lại nữa này các tỳ kheo, tỳ kheo đi thì biết tôi đi, hay đứng biết rằng tôi đứng, hay ngồi biết rằng tôi ngồi, hay nằm biết rằng tôi nằm. Thân thể được sử dụng như thế nào vì ấy, tuệ tri thân như thế ấy. Lại nữa này các tỳ kheo, khi bước tới bước lui biết rõ mình đang làm, khi ngó tới ngó lui biết rõ mình đang làm, khi co tay duỗi tay biết rõ việc mình đang làm, khi mang áo mang bát mang y biết rõ mình đang làm, khi ăn uống nhai nếm biết rõ mình đang làm, khi đại tiện tiểu tiện biết rõ việc mình đang làm, khi đi đứng ngủ ngồi thức nói im lặng biết rõ mình đang làm. Ở đây Đức Phật nói tới bốn oai nghi, có nghĩa là đi đứng nằm ngồi chúng ta tu tập niệm á, bằng cách là chúng ta biết rõ. Người phàm, gọi là người phàm tăng á, cho đến người phàm phu á, thì đa số á, là mình làm việc mình làm theo cái vọng tưởng của mình, chứ hiếm khi mà mình làm cái việc gì đúng cái nghĩa của việc đó. Chẳng hạn như bây giờ mình đang ngồi đây nhưng mà cái óc của mình lại nghĩ chuyện khác, thì cái đó gọi là mình sống trong vọng tưởng. Cho nên có nhiều người đang ăn cơm, đang ăn cơm mà nghĩ cái chuyện gì đâu khâu đó, cho nên ăn không có thấy ngon. Còn cái người mà sống ngay trong hiện tại, bỏ qua mọi vọng tưởng, thì người ấy thấy mọi vật đều là hạnh phúc, đều là niết bàn. Chỉ một pháp nhỏ này thôi, quý vị đã thấy được một phần của niết bàn rồi đó. Tức là quý Phật tử biết rằng á, khi mà chúng ta cầm cái đồng hồ, thì chúng ta không có đơn giản là cầm cái đồng hồ đâu. Chúng ta nghĩ bao nhiêu thứ về cái đồng hồ này. Ví dụ như đồng hồ này thì màu trắng hay màu đen, đồng hồ này là đẹp hay là không đẹp, đồng hồ này là rẻ hay là mắc. Chúng ta nghĩ bao nhiêu thứ về cái đồng hồ, chứ chúng ta chẳng có đơn giản đồng hồ là đồng hồ. Chúng ta nhìn một cái bình bông này cũng vậy, tự nhiên là đầu óc chúng ta phân biệt ngay là bông này là bông đẹp, bông này là bông xấu, bông này xấu quá. Thì cái đó được gọi là, Đức Phật gọi là, chúng ta sống trong mộng tưởng, chứ chẳng có bao giờ chúng ta sống trong thực tế. Trong óc chúng ta cứ nghĩ cái gì đâu không, chứ phân biệt cái gì không. Cho nên thường thường thì cuộc đời có nhiều người thì sinh ra giống như mà một cái rõ nhất đó là chúng ta sanh ra trong một gia đình cùng cha cùng mẹ, cùng hít thở không khí đó, cùng ăn cung chung một mâm, cùng ngủ chung một nhà. Nhưng mà cha thì nghĩ khác, mẹ nghĩ khác, con nghĩ khác, anh em nghĩ khác, mỗi người mỗi khác, không ai giống nhau hết. Rồi cái quan điểm nhận thức tâm lý của mỗi người mỗi khác đó là gì? Tại sao cùng một cái khung cảnh như vậy mỗi người mỗi khác? Đó là bởi vì mỗi người có một vọng tưởng khác nhau. Cho nên có người thì vọng tưởng xấu thì nó sinh ra đau khổ. Có người gọi là vọng tưởng bi quan thì sinh ra đau khổ. Có người vọng tưởng lạc quan thì sinh ra yêu đời. Thường thường á, chẳng hạn như mình thấy người kia mình có cảm tình. Mình có một người nào đó, mình thấy một người nào đó mình có cảm tình. Thực ra cảm tình đó là có phải người đó có cái chức năng như đó để cho mình cảm tình không? Xin thưa không phải. Mình thấy người đó rồi mình tưởng tượng ra người đó có những cái đức tính như thế này, thế này, thế kia, cái tự nhiên mình sinh ra có cảm tình. Thành ra cái cảm tình là cũng chỉ là cái tưởng tượng của mình mà ra thôi. Đa số cuộc đời là như vậy. Chúng ta không có bao giờ thấy cái vật mà thật vật của nó hết. Chúng ta thấy vật chỉ là cái bức màn phong nó che lên cái óc tưởng tượng của chúng ta. Cho nên từ cái vật thật này chúng ta đã thấy được đã khó, mà chúng ta còn thấy sâu của cái vật này nó có hay không có nữa là càng còn khó hơn nữa. Vì vậy mà khi chúng ta bắt đầu tu thì Đức Phật dạy rằng chúng ta cái quan trọng nhất quay trở về với cái thực tế của cuộc đời là chúng ta phải đi đứng nằm ngồi chúng ta đều rõ biết cái chúng ta đang làm cái gì. Tức là trong kinh Đức Phật dạy rằng khi đi chúng ta phải biết rõ mình đang đi, khi co tay phải biết rõ mình đang co tay, khi duỗi tay biết rõ mình đang duỗi tay. Vì vậy mà ở trong một cái thiền đường có một trong góp nhặt cát đá có kể một câu chuyện. Có một cái thiền sinh đó, có một cái ông học giả đó, ông ấy muốn vô học thiền. Thì ông ấy vô, khi mà ông vô phòng vị thiền sư đó, ông vô cái thì dĩ nhiên là ông cởi giày ra, ông bỏ giày xuống, xong vô ông lại ông ấy nói rằng dạ con xin thưa học thiền. Cái ông thiền sư ông mới hỏi rằng vượng nãy ông cởi đôi giày nào ra trước vậy? Thế là cái ông học giả ông đâu có biết, ông đành việc phải chịu thua thôi. Cái thiền sư nói thôi đi về đi, lần sau đi tới thì ông thiền sư lại hỏi ông bước cái chân nào vô trước vậy? Cũng biết luôn. Thì cái đó, cái câu đó là câu gì? Không phải làm khó cái ông học giả kia, nhưng mà đó là dạy cho cách thiền. Thiền là gì? Thiền là phải biết rõ mình đang đi, đang bước, đang làm cái gì. Thì thôi, tới đây chúng ta tạm dừng để kỳ sau chúng ta tiếp. Mô Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.